Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện. Được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Giờ San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chương trình Radio Khai Tâm hân hạnh kính mời Thầy Hằng Trường nói về một đề tài mà ai tu theo phái Tịnh Độ đều phải biết, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí và phương pháp niệm Phật Viên Thông. Xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn trong chương trình Khai Tâm Radio này, cũng như là cả anh em mà đang làm việc cho Hội Từ Bi Phụng Sự. Thì thưa bác đó, là pháp môn Tịnh Độ là cái pháp môn có thể là quan trọng nhất trong tất cả pháp môn của Đạo Phật. Tại vì pháp môn Tịnh Độ là pháp môn dựa vào cái tha lực, vào cái sức mạnh của Đức Phật A Di Đà. Trong lúc đó thiền thì là cái pháp môn tự lực. Tha lực có nghĩa rằng là các ngài dùng cái sức nguyện của mình và dùng cái sức mạnh tu hành của mình để các ngài giúp cho mình tu. Cho nên dù là mình có nghiệp chướng cỡ nào đi nữa, nhưng mà nhờ niệm Phật, nhờ tri chủ của ngài, nhờ chủ vãng sinh á, thì mình có khả năng là sẽ được ngài cứu độ. Do đó là cái phương pháp Tịnh Độ đó là cái phương pháp mà được rất nhiều người tu, không phải mới bây giờ đâu các bạn, mà tu từ cả 1500 năm nay. Thì đó là một cái hiện tượng rất đặc biệt, bởi vì trong cái thời gian đó mà hỗn loạn ở bên Trung Hoa đó, thì thường thường đó là các bạn biết là người ta có hai cái xu hướng. Một là người ta cầu khẩn Phật trời để làm sao mà giúp cho họ được tai qua nạn khỏi. Hai là họ chống lại cái sự khổ đau đó. Thì các bạn biết là ở trong một cái xã hội mà phong kiến hồi xưa đó, nhiều khi không có cái sự an ninh, an toàn, và nhiều khi không được cái chính phủ hay là làng, phường, xã bảo vệ. Do đó cái tấm lòng của những người mà họ hướng về cái bên trên đó, hướng về cái quả trời, hướng về để tìm cái sự an ủi và tìm cái sức mạnh, thường thường là rất nhiều. Do đó đó, cái thời đại đó đó phát sinh ra cái pháp môn Tịnh Độ thì rất thích hợp. Người ta đã có sẵn một cái tấm lòng đã hướng thượng rồi, hướng lên bên trên rồi, và người ta có một cái lòng mà cầu cái cảm giác an toàn rồi. Cho nên cái pháp môn niệm Phật rất dễ dàng mà đi tới về lòng người, và do đó nó phát triển rất là lạ. Nhưng bạn thử nghĩ tưởng tượng qua, trước khi mà cái pháp môn niệm Phật ra đời thì đương nhiên là người ta phải tin tưởng những cái hình tượng khác chứ, đâu phải là tin tưởng những hình tượng của gọi là cái câu A Di Đà Phật đâu. Thì người ta tin tưởng cái gì? Thì thưa các bác đó, là người ta tin tưởng vào cái hình tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nó có trước cả cái hình tượng Đức Di Đà, thưa các bạn. Theo như lịch sử thì hình tượng Đức Quan Bồ Tát là những là cái hình tượng mà cái hình ảnh mà nó rất là lâu ở trong cái văn hóa của người Trung Hoa. Và khi Phật giáo mà phát triển ra cái pháp môn mà Tịnh Độ mà tu hành đó, và sau này ngài Huệ Viễn đại sư đó, cái pháp môn Tịnh Độ này đó mới thật sự thịnh hành được. Thì ngài mà Huệ Viễn đó là người đời Đường, cho nên các bạn biết trước đời Đường đó, cái thời mà Xuân Thu, cái thời Chiến Quốc này nọ, thì mình thấy rõ ràng là chưa có cái sự phát triển của cái pháp môn Tịnh Độ đâu. Nhưng mà thời đó người ta đã biết Đức Quan Âm Bồ Tát là ai rồi. Bây giờ khi mà mình bắt đầu tu cái pháp môn Tịnh Độ đó, thì mình bây giờ đó mình lại còn thêm một vị Bồ Tát nữa. Một vị Bồ Tát này đó thì dường như mình ít biết tới, nhưng mà trong chùa cũng như trong kinh mình thường thường mình hay nghe nói. Và khi mà mình lại đọc theo cái cuốn Kinh Nhật Tùng thì mình nghe nói hoàn toàn rất thân thiện vô cùng, đó là vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Thì ngày hôm nay thì thầy xin trước hết trình bày cái ý nghĩa của Đức Quan Bồ Tát cũng như Đại Thế Chí rồi đó, rồi mình nói cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đầu tiên cả thì mình phân tích cho cái ý nghĩa của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì trước hết các bạn cũng biết đó, là bên Trung Hoa đó thì cái hình tượng của các vị Bồ Tát đó, vị Phật đó, nó khác với mình lắm, thưa các bạn. Là bên kia thì người ta chỉ có thờ Phật Thích Ca mà thôi. Nếu các bạn đã đi tới cái Bồ Đề Đạo Tràng hoặc tới Lâm Tỳ Ni đó, thì các bạn thấy rõ ràng là cái tượng mà quan trọng nhất và chính nhất là chỉ là tượng Thích Ca thôi. Các bạn không thể tìm ra được cái tượng của Đức Di Đà, cũng như bạn không tìm ra được cái tượng của Đức Bồ Tát Quan Âm hoặc Thế Chí. là bởi vì đó là những sự phát triển sau này, cũng như đó là cái sự phát triển dựa trên văn hóa của người Trung Hoa. Cho nên Ấn Độ đó, họ rất chú trọng tới cái hình tượng Đức Thích Ca. Như vậy thì cái hình tượng của Đức Di Đà là hình tượng mà phát triển sau này ở bên Trung Hoa. Và cái hình tượng đó là đi liền với cái sự tin tưởng vào Đức Di Đà. Mà Đức Di Đà có cái hành nguyện và có cái 48 cái lời nguyện rằng nếu mà mình mà tu đó, mình niệm cái tên của Ngài đó, thì Ngài sẽ giúp mình đó, bằng cách là Ngài đưa mình vào cái thế giới cực lạc để cho mình có thể tiếp tục một tu hành tiếp nữa. Thường thường đó, ở bên Trung Hoa mình mới thấy được cái hình tượng của Đức Di Đà, Đức Đại Thế Chí, Đức Quan Âm, nhưng bên Ấn Độ thì mình thấy nó khác, nó không có này. Thì cái đó cũng là một cái chứng minh rằng đó, là cái người Trung Hoa lúc nào cũng có một cái triết lý âm dương cả, tức là có một cái âm, một cái dương, lúc nào họ cũng cân xứng cả. Do đó Đức Di Đà đứng ở giữa thì Đức Quan Âm và Thế Chí đứng hai bên. Nhưng đứng như thế nào thưa các bác? Thì Quan Âm Bồ Tát đó là tượng trưng cho cái lòng từ bi, và Đức Thế Chí tượng trưng cho sức mạnh. Cho nên Quan Âm Bồ Tát thì đứng ở bên tay phải của Đức Di Đà, và Đức Thế Chí đứng ở bên tay trái. Vì người ta gọi là nam tả nữ hữu, nam tả là bên dương, mà bên hữu là bên âm. Âm đây là Quan Âm Bồ Tát, là cái đại diện cho cái tinh thần mình gọi là từ bi, mà Thế Chí là sức mạnh, là dương. Đó là cái cách mà người Trung Hoa thường thường họ đặt ra gọi là Tây Phương Tam Thánh, là ba vị thánh ở quải Tây Phương. Từ bên phải mà đọc qua đó các bạn, thì mình có Đức Thế Chí, Di Đà và Quan Âm, tức là mình nhìn thì mình thấy như vậy. Mình vô trong chùa cái là mình thấy Đức Thế Chí bên tay phải của mình, Đức Di Đà ở giữa và Quan Âm ở bên tay trái. Cái ý nghĩa của Đức Quan Âm nghĩa là sao? Quán có nghĩa là quan sát. Nhưng mà quan sát đây cũng có nghĩa là lắng nghe, cũng có nghĩa là sự chuyên chủ, chuyên tâm. Thường thường là mình đọc tên là Quán Thế Âm hay là Quán Âm đó. Thì cái Quán Âm này, cái lắng nghe này đó, nó có ba cái chuyện để cho mình nhớ về cái lắng nghe, cũng như là cái quan sát có ba cái đặc tính để cho mình nhớ, để hiểu rằng thế nào là cái chữ quán. Thì cái chữ quán này là có ba chuyện. Thứ nhất đó, nghe mà không chấp. Thứ hai, hiểu mà không phê phán. Và thứ ba là cảm thông mà không đồng niệm. Đó là ba cái đặc tính của cái chữ nghe hoặc là chữ quan sát. Bây giờ nghe mà không chấp có nghĩa là sao? Là có nghĩa là nhiều khi đó, các bạn biết, mình nói chuyện với nhau là mình nghe thì mình hiểu cái triết lý, hiểu xong rồi thì đáng lẽ là mình nên nghe quả lòng người ta đó, thì mình chỉ nghe cái lý luận đúng với sai thôi. Rồi bây giờ là mình chấp là mình đúng mà người ta sai, rồi mình cãi lộn nhau, rồi mình mới sinh ra là tạo ra nghiệp đó. Nhưng mà nghe mà không chấp là thay vì là mình chỉ có lắng nghe đó, cái triết lý đó, thì mình lắng nghe cái quả lòng, và mình lắng nghe được cái tiếng lòng, mà tiếng lòng của mỗi người thì giống nhau cả, đều là cái tiếng lòng mà mình gọi là không có vui buồn, không có thêm bớt, không có hơn thua, không có cái phiền não cả. Cái đó là cái tiếng lòng mà chân thật. Thì do mình nghe cái tiếng lòng chân thật như vậy đó, thì mình mới gọi là lắng nghe được. Nhưng thường thường á, là mình vừa mà lắng nghe là mình đã nghe đúng nghe sai, mình kẹt ngay lập tức rồi. Nhưng mà nghe mà không kẹt á, là bởi vì mình nghe được cái nội niềm của người ta có cái chuyện gì trong lòng buồn cả, người ta đau khổ rồi. Cho nên người ta mới nói như vậy. Thì mình nghe được như vậy rồi thì mình vượt qua cửa thứ nhất là không bị chấp trước vào cái đúng người sai. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình kẹt cả cửa thứ hai là bởi vì mình nghe, mình thấy người ta buồn, mình buồn theo. Mình thấy người ta vui thì mình vui theo. Mình thấy người ta khổ thì mình cũng khổ theo. Nhưng mà nếu mình tiếp tục mình vượt qua cái cửa đó, mình đợi cửa thứ ba đó, thì mình nghe được, mình thấy cái cô này dù là cô vui, cô buồn, nhưng mà cô đều có cái Phật tánh, cô có một cái tánh thanh tịnh ở trong đó. Thì bởi vậy cho nên mình sẽ giúp cho cô này là phát triển tánh thanh tịnh đó, để cho cô đừng có đi theo cái nỗi buồn hay nỗi vui hay nỗi sầu, nỗi khổ. Cho nên cái đó gọi là nghe mà không chấp. Thì bây giờ thầy kể cho bác nghe một câu chuyện nhỏ như thế này. Còn một cái cô đó, cô mới tới hỏi một cái vị advisor, tức là một người cố vấn. Cô nói như vậy, thưa chủ, là con vừa mới có người con mà trẻ thôi nhưng bị đụng xe và rất tiếc là bị thương, bây giờ là bản thân bất toại, cái phần dưới là bị hư nát cả, con đau buồn vô cùng. Con không biết là trời đất như thế nào, tại sao mà bất công như vậy đối với cái người con mà chưa có làm chuyện gì ác độc cả mà tự nhiên là bị trừng phạt như vậy, con rất đau buồn. Thì cái vị advisor này nghe như vậy đó, thì thưa các bác đó, mình đóng cái vai người advisor, người mà cố vấn này, thì mình có ba cái cửa để mình đi qua. Nếu bác mà đóng vai của cái người advisor mà cái cửa dứt mà không lọt qua thì bác nói làm sao? Trời đất, đương nhiên mấy đứa con, cô thì là không ác nhưng mà chắc cô làm ác lắm. thì tự nhiên mình phê phán, tự nhiên là mình bắt đầu phê bình, tự nhiên là mình lên án cô này, mình nói cô này cô kia, mình đâu còn ngắn nghe cô này cái nỗi lòng đâu. Rồi nhưng mà nếu mà bạn vượt qua được cái cửa đầu tiên đó, mà mình không chấp vào cái lời nói mà mình lắng nghe cái quả lòng, thì mình bây giờ mình biết được cái quả lòng cô này đang buồn. Thì bác là người mà gọi là người cố vấn mà cấp 2 á, thì bác nói như thế nào? Ồ, tôi hiểu được cái quả lòng mà cô đang buồn, cô đau khổ lắm là bởi vì người con cô đã bị thương tật và cô cảm thấy sự bất công. Tôi cảm nhận được cái nỗi đau buồn của cô. Nếu mình nghĩ như vậy tức là mình tới được cái cửa thứ hai rồi, tức là mình không còn có phê phán cô này hay là như thế nào được. Nhưng mà nếu như vậy không thì chưa được. Bây giờ nếu bác đóng cái vai trò của người cố vấn thứ ba đó, thì bác sẽ nói như vậy: ồ, tôi lắng nghe được cái quả lòng đau khổ đau buồn của cô, nhưng mà mình vẫn còn hy vọng là bởi vì cái đặc tính gọi là Phật tánh đó, cái đặc tính đó gọi là cái sống động, cái sự sống trong mỗi người vẫn còn, và do đó đó mình vẫn còn có thể tái tạo được cái vận mạng, và mình có thể làm cho em bé có thể thay đổi được vận mạng. Mình vẫn thấy được cái hy vọng vô cùng, và mình không phải là Phật Bồ Tát trừng phạt, cũng không phải là cái nghiệp duyên gì cả, nhưng mà là tôi thấy được và tôi biết được cái khả năng tái tạo. Và bây giờ mình hãy nghĩ tới cái chuyện mà tái tạo vận mạng và đem niềm vui cho em mà đi. Thì thưa các bạn, cái cách mà nói cái thứ ba đó là bởi vì mình thấy được cái Phật tánh, mình thấy được cái đặc tánh mà nằm phía sau đó, lúc nào đó nó cũng có cái khả năng để mà tái tạo sinh mạng cả. Cái khả năng đó là khả năng của Phật tánh đó các bạn. Nhưng mà nếu mình hiểu lầm khả năng thứ ba là mình nói ô, cái đó là cái nghiệp chướng, thôi bây giờ mình niệm Phật đi là cho xong, thì nó là trật đấy các bạn. Nó ô, nghiệp chướng để niệm Phật cho tiêu trừ nghiệp chướng đi, thì không phải. Cho nên cái lắng nghe đó mà không chấp là bởi vì mình nghe được cái Phật tánh. Mà cái Phật tánh này là cái gì các bạn? Thì thể ra cái Phật tánh này ở trong cuộc sống đó, mình nên dùng một cái chữ để hình dung nó, gọi là life. Tại sao Phật tánh gọi là life? Life có nghĩa là cái sức sống. Cái sức sống này có phải là sinh tử luân hồi không? Không phải đâu các bạn. Thì dụ như bạn thấy cái cây đó mà nó vươn lên từ một cái hạt nhỏ, thôi hạt mầm đó mà nương lên thành cái cây lớn. Bạn thấy một con người đó từ một cái tế bào nhỏ thôi mà thành ra một con người. Bạn thấy bông, thấy hoa, thấy tất cả mọi chuyện đó, mà nó có cái sức mạnh gì mà nó nở, mà nó lớn lên, nó mạnh, nó trưởng thành lên như vậy. Thì mình thấy cái đó là mình sức sống. Nhưng mà các bạn có bao giờ mà ngạc nhiên để thấy cái sức sống đó như vậy hay không? Nhiều khi mình đã quá quen thuộc thấy những cái chuyện đó, nhưng mình không còn thấy cái sự mầu nhiệm của cái sự sống nữa. Trong lúc đó đó, cái chính cái sự sống này đó, cái động lực phía sau đó mà nó vô hình vô tướng, nó làm cho cái form, tức là cái hình thể đó, nó biến chuyển từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà cái sức sống nó không có sinh có diệt, cái sức sống đó nó có khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nhưng mà đến lúc mà nó gặp được cái form, tức là cái form đó, tức là gặp được cái thể, hay là cái hình, hay là cái xác, hay là cái sắc đó, thì nó biến chuyển. Cho nên người ta nói là cái bản thể thì một bất động, nó bất di bất dịch, nó vô hình vô tướng. Nhưng mà cái hình tướng đó, là cái form đó, thì muôn màu muôn dạng. Nếu mà hiểu được như vậy thì mình thấy là cái cuộc sống đó, mình sống ở đây đó, cái sự sống, cái life đó, chính là cái biểu hiện của Phật tánh. Mình đừng nghĩ rằng đó là cái biểu hiện của sinh tử luân hồi. Cái biểu hiện này nó không sinh không diệt, nhưng mà cái form, tức là cái hình thể đó, thì nó lại biến diệt. Cái biến diệt đó không phải là Phật tánh các bạn. Cái thân xác của mình không phải là Phật tánh. Từ lực cái hình dạng một cái tế bào mà bây giờ mình trở thành đó, là một người, nó biến diệt như vậy, không phải là Phật tánh. Nhưng mà cái sức sống phía sau đó, không sinh không diệt, cái đó là cái Phật tánh. Cho nên khi mà mình đóng cái vai trò của một cái người mình gọi là advisor đó, cố vấn, thì mình nên nhìn tới cái khả năng mà cái sức sống đó nó sẽ hiện hiện ở trong cái form. Thì mình giúp cho người ta hiểu được như vậy, thì tự nhiên đó là cái khả năng lắng nghe mà không chấp. Chứ không thì mình sẽ chấp vô cùng. Mình thấy là tất cả mọi chuyện nó đứng một chỗ, cái nó không có biến động được. Hiểu mà không phê phán là cái đặc tính thứ hai. Cái sự hiểu biết này đó là cái sự nhận tri. Mà cái nhận tri này là nó khác với nghe. Vì cái nhận tri này là mình bắt đầu mình intellectualizing, tức là mình qua cái quá trình mà tư duy. Nhưng mà mình tư duy rồi mình thấy được cái vấn đề của người này đúng, người này sai, người này tốt, người này xấu, mình thấy được. Mình mới thấy rằng ai cũng hoàn toàn đúng cả, chứ không phải ai cũng sai cả. Người nào cũng đúng, nhưng đúng trong cái vị trí và cái vị thế của họ, chứ không phải là sai. Vì do đó mình không cần phê phán. Vì khi phê phán có nghĩa là mình cho mình là đúng rồi đó các bạn. Thì do vậy đó, cho nên là nhiều khi đó, trong nhà Phật thường thường họ nói là ngậm máu phun người. Nhiều khi đó mình chê người ta là không tu hành, nhưng mà thật sự đó chính mình là người không tu, khổ như vậy đó. Hay nhiều khi mình viết văn mình phê phán là người ta xấu như thế này, nhưng mình đâu có ngờ là cái bài văn mình viết ra là rất là xấu, người đọc họ chịu không được. Nhưng mình không hiểu như vậy. Cho nên thường thường đó, cái hiểu mà không phê phán là cái đặc tính là mình rất nhẹ nhàng với cái sự tư duy và cái sự hiểu biết của tất cả những người xung quanh của mình. Và cuối cùng là thông mà không đồng, hay là cảm thông mà không đồng niệm. Cảm thông mà không đồng niệm có nghĩa là sao? Có nhiều khi các bạn biết mình sống trong đời đó, Quan Bồ Tát đó, Ngài cảm thông về cái nỗi khổ của mình lắm. Nhiều khi Ngài thấy là mình đang bệnh nặng vô cùng, mình cầu cứu Ngài, Ngài cảm thông với cái nỗi đau khổ của mình. Và Ngài không đồng niệm có nghĩa là Ngài không khóc, không xúc động như mình nghĩ đâu, mà Ngài cảm thông và Ngài sẽ làm cho mình hết bệnh. Đó là cái đặc tính đặc biệt lắm. Tại vì nếu mà Ngài cũng khóc lóc như mình cả thì làm sao mà Ngài làm mình hết bệnh được. Cho nên ở trong cái chỗ mà cảm thông là Ngài thấu được cái lòng quả lòng của mình. Và do đó vì Ngài thấu được cho nên Ngài hiểu được cái nhân quả là vì sao mình sinh ra bệnh. Và Ngài mới có tìm cách để giúp cho mình hết bệnh được. Cho nên không đồng niệm này có nghĩa là không đồng những cái ác niệm, cái tà niệm hoặc là cái ý niệm của cái bản ngã. Thì do đó là ba cái chữ mà diễn tả cái lắng nghe này rõ ràng nhất. Nghe mà không chấp, hiểu mà không phê phán, cảm thông mà không đồng niệm. Thì khi mà mình tu trong đời thì các bạn cũng nên nghĩ tới những cái chuyện này. Nhiều khi mình nên ngồi mình lắng nghe, nhưng đừng có chấp vào cái lời mà người ta nói. Rồi mình sinh ra là mình nói là người này đúng hay người này sai. Chuyện đúng chuyện sai là mình cãi lộn. Mình nên hiểu mà đừng có phê phán. Tại mình phê phán là mình cho mình cao lắm, mình kiêu ngạo lắm. Mình cảm thông đi, hãy cảm thông mà đừng có đồng niệm. Là mình đừng có đi tới cái chỗ là mình trở nên là mình người ta, người Mỹ thường gọi là mình drop down cái level của mình đó. Là mình hạ mình xuống tới cái mức độ là mình cũng khóc lóc này nọ. Rồi rốt cuộc mình giúp người ta không được. Bây giờ cái đó là nói chữ lắng nghe thì bạn thấy được nhiều ý nghĩa chưa? Rồi bây giờ nói cái chữ mà quán âm, âm á, thì nó có là cái âm thanh, cái lời tốt, lời xấu, hay là cái quại lòng đó, cái tiếng lòng của mình nó có cái lòng mà nó có nhiều cái động cơ là tham sân, hay là cái động cơ mà ích kỷ, đố kỵ vân vân. Thì tất cả cái đó đều là cái vòng cả. Còn một cái âm thanh nữa là âm thanh của cái chân tâm. Âm thanh của chân tâm thì nó không có nghe được, nó không có cái tiếng để mà nghe nữa, mình chỉ cảm thôi. Khi mà mình mà biết lắng nghe đó, cái âm thanh đó, mình gọi là lắng nghe cái âm thanh của cái chân tâm đó, thì tức là mình giống như mình thiền vậy bạn, mình ngồi mình lắng nghe, mình cảm nhận được cái sự im lặng của nội tâm, mình cảm nhận được sự vắng lặng của quả lòng, mình cảm nhận được một cái sự nhẹ nhàng mà thanh tịnh cực kỳ ở trong một cái sự xáo động của cái vũ trụ mà tâm tư. Thành do đó cái lắng nghe đó là nó hay vô cùng, mà cái âm thanh này mình cũng phải nhận cho rõ. Nhiều khi mình chỉ nghe cái tiếng tốt tiếng xấu thì không được, mà nghe tiếng quả lòng của mình, nghe tiếng quả lòng của người thì cũng không xong. Mình phải học làm sao mình lắng nghe được cái tiếng của cái chân tâm. Như vậy mình thấy rõ ra Quan Âm Bồ Tát là cái phương pháp mà mình nhìn lại bên trong và mình lắng nghe các bạn ha. Và cái đó là cái phương pháp mà tạo ra cái lòng từ bi. Nhưng bây giờ cái đại thế chí thì là ý nghĩa là sao? Thì cái chữ đại thế chí hay là thế chí là chữ thông thường, những đại là lớn, thế là thế lực, là sức mạnh, chí là tới nơi. Như vậy thì thế chí mình nên hiểu như thế nào? Thì thưa các bạn, cái chữ thế đó là sức mạnh này thì nó có ba cái chuyện để mà nói. Thứ nhất đó, thì mình gọi là cái thân lực hay là cái sức mạnh của thân xác. Sức mạnh của thân xác này thì nó ở trong cái chuyện là tinh tấn. Cho nên khi bạn mà học Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cái đầu tiên cả thì bạn nên có cái tinh tấn. Mỗi ngày là mình cũng làm cái chuyện đó, mà ngày nào làm đừng có bỏ. Nhiều khi là các bạn biết đó là mình làm ngày đầu, ngày sau thì mình xin nghỉ một chút. Rồi mình làm ngày đầu, ngày hai, rồi ngày thứ ba mình cũng làm, nhưng ngày thứ tư thì mình có cớ là tôi đi pha trà một chút, 5 phút tôi trở lại. Nhưng mà rồi pha trà 5 phút thành 5 giờ đồng hồ luôn. Và cái khả năng mà làm excuse, khả năng mà cạo lỗi của mình nó cao vô cùng. Mình rất tinh tấn trong chuyện cạo lỗi, nhưng mà không tinh tấn trong chuyện tu hành lắm các bạn. Cho nên cái chữ mà thế là cái sức mạnh này là mình cái thân lực đó, nó phải cao. Và nhiều khi là nó bền dẻo lắm. Rồi muốn được như vậy là bởi sao các bạn? Là bởi vì mình có cái lòng, có lòng tu, mình có cái cảm nhận được cái lòng tu, mình thấy được cái gì đó. Thì các bạn biết đó, còn một em đó, tôi nói với thầy, thưa thầy, con bây giờ là con sáng nào con cũng dậy con tu, đúng 4 giờ sáng là con dậy con tu, mà thưa thầy con đã tu được đúng như vậy 6 tháng. Thì thầy hỏi, như vậy thì em có cái bí mật gì, cái bí hiểm gì, có cái gì mà em tu mà tính tận, cái 4 giờ sáng là em dậy em tu rồi, em có cái động cơ gì mà hay như vậy, chia sẻ với thầy nghe coi. Thì em nói với thưa thầy, cái đó dễ lắm thưa thầy, là bởi vì đó thường thường là con dậy trễ 9-10 giờ con mới dậy lắm. Tại sao con dậy trễ là con 1-2 giờ sáng con mới ngủ, tại sao 1-2 giờ sáng con ngủ, con mới nói chuyện với bồ con, và bây giờ bồ con mới nói không chơi với con nữa rồi, mà nó nói với con là nếu mà anh muốn gặp tôi là anh nên gặp từ nhật lên chùa gặp thôi. Thế nên con nghĩ thôi, như vậy thì để con dậy sớm sớm, con ngủ sớm, con dậy sớm con tu, chủ nhật con lên chùa con gặp nó là cũng tốt rồi. Thì thầy hỏi như vậy động cơ này có vẻ là em tu hành cũng cao lắm đấy nè. Thì nói vậy, con tu cao lắm. Là vì sao vậy? Vì con tu cao con mà impress được con nhỏ đó. Thì các bác thầy nó nghe là cũng hay. Là bởi vì tại đó là cái động cơ nó cũng mạnh ghê lắm. Tại đó cái tình yêu động cơ nó mạnh gớm các bác ha. Nhưng mà có nhiều người đó thì là có cái động cơ nó hay hơn, phát bồ đề tâm, à, tu hành. Nhưng mà thưa bác, cái chuyện hồi nãy chuyện thiệt cái chuyện lão các bác, một nửa thiệt nửa lão là bởi vì đó, cái em này đó em cũng không phải là trẻ lắm các bác, thì em muốn impress người ta. Nhưng mà các bác biết tại ra cái động cơ đó, mà vì mình đó, thì là mạnh ghê lắm, nhưng động cơ vì người khác thì nó không có cách gì là mạnh bằng. Bây giờ cái động cơ thứ hai đó, cái sức mạnh thứ hai gọi là sức mạnh tâm lực, thì tâm lực này không phải là cái động cơ vì mình, nó là cái chỉ hướng, là cái lòng thành cận, là cái sức mạnh đó, mà mình gọi là con người đó mà vì muốn tới chân lý. Các bác biết đó, nhiều khi một sự xúc động gì trong đời mình nó làm cho mình tinh tấn kia lắm. Thầy còn nhớ đó là cái thời mà thầy tinh tấn nhất đó, thầy hồi mà thầy còn trẻ mà đi ngồi thiền nhất đó, là không phải là thành khẩn, tại vì là mình thấy các vị sư huynh của mình người nào ngồi thiền cũng giỏi cả, mà mình ngồi không bằng nên cho nên mình phải gia công, nên mình phải chịu khó mình ngồi mình thi cách mình tu cho ngon. Tại ra cái đó không phải là thành khẩn. Thì khi mà thầy cố gắng mà tránh để người ta tu thì một ngày đó thì là thầy ngồi được mấy tiếng đồng hồ đó đó. Thì thầy báo cáo cho ông sư phụ của thầy. Thì sư phụ của thầy ông nói cho ơi, à, con ngồi giỏi lắm. Thì nói dạ, con ngồi giỏi lắm. Nhưng mà động cơ của con là bởi vì con tham, con tranh. Thì cái đó cũng là không phải thiệt, không phải chân này. Thì thầy nghe như vậy rồi, cái ba lông nó xèo xuống. Vì là mình mới cảm thấy ở tại đó là cái động cơ của mình nó quan trọng lắm. Thế nên cái tâm lực là mạnh là bạn, cái tâm lực gọi là chỉ hướng. Nhưng mà có những cái sự việc, thí dụ như là khi mà có một cái người thân nào mà ra đi, hay là con mình bây giờ nó không ở nhà, nó đi học đại học rồi vân vân, thì nhiều khi nó làm cái động lực cho mình tu mạnh các bạn. Và cái đó là cái sự thành khẩn, chỉ hướng của mình á, là nó bây giờ nó bị activate, nó được khởi động bởi một cái biến cố gì trong đời của mình, làm cho mình nghĩ tới cái chuyện tâm linh này mạnh hơn. Cho nên là cái đó Đức Phật gọi là phải có cái nhân duyên thì mình mới có cái sức mạnh tinh tấn được. Cái thứ hai đó là mình gọi là tâm lực. Bây giờ cái thứ ba gọi là định lực. Định lực là cái khả năng đó mà mình nhắc niệm, nhắc tâm, mình sẽ chuyên chủ vào một chỗ đó. Thì đó là cái lúc mà mình tu hành đó bạc. Nhiều khi đó bạc mà ngồi thiền lâu đó thì bạc mới thấy được cái sự nhẹ nhàng, cũng như là bạc cảm nhận được một cái niềm vui lớn. Và khi đó đó thì bạc muốn tu, bạc không muốn bỏ, bạc không muốn nghĩ là tản mạng, bạc cứ muốn tiếp tục ngồi. Và càng ngồi thì càng chuyên chủ, mà càng chuyên chủ thì bạc là càng muốn ngồi, muốn tu, muốn niệm Phật, muốn lại Phật hơn. Thì sức mạnh đó là mạnh ghê cỡm lắm. Cho nên gọi là định lực. Cho nên ba cái là cái thân lực, cái tâm lực và cái định lực đó là cái mà mình phải cần rèn luyện. Và nhiều khi các bạn biết không bạn, nhiều khi mình nên nhờ những người bạn đồng tu để cho mình được tinh tấn. Nhiều khi mình tu mình mệt lắm. Nhiều khi mình tới mình cùng tu chung với người ta đó. Lúc đầu mình thấy trời ơi, mọi mệt quá. Nhưng mà đến lúc mình lại xe tới nhà người ta rồi, hay là tới một cái thiền viện, hay là cái chùa mà cùng tu với nhau, cùng tu với nhau đó. Thì lúc đầu mình mệt thiệt, lại ba cái mình mệt thiệt, nhưng mà ai lại cả rốt ra tự nhiên mình cũng vui. Rồi nhiều khi đó, ở nhà đó, bây giờ các bạn tưởng tượng ở nhà các bạn có bây giờ bật tùng, bật sướng, bật hát cách nhẹ nhàng dễ dàng đâu. Nhưng mà tới chùa hay là tới thiền viện hay là tới một cái nhóm nào đó mình cùng hát lên đó, thì mình sức mạnh hơn, mình khỏe hơn, mình thích hơn. Do đó nhiều khi đó là muốn tinh tấn thì mình phải nhờ cái tha lực hơn. Rồi cái việc cái tâm lực như vậy, nhiều khi đó mình phải cần có một cái biến động như đó làm cho mình cái chỉ hướng của lòng thành khẩn mình mạnh được, chứ còn không là mình không mấy, nghĩa là nỗ lực. Có người đó họ kinh nghiệm rất hay mà họ chia sẻ với thầy như vậy các bạn. Họ nói rằng đó là cái thời gian mà tôi tới trung tâm ITC tôi tập luyện này nọ mà nhiều nhất đó là cái thời gian mà công việc tôi nó khó khăn nhất. Công việc nó khó khăn quá, cho nên tôi tới tôi tập, tôi luyện, tôi thiền này nọ đủ thứ cả, là bởi vì thật sự là hết cho tôi hết stress. Tại nó bên ngoài là có những cái động lực mà làm cho mình phải thay đổi. Bắt đầu thì mình tự mình hết stress, sau rồi không ngờ là cái lòng thành của mình nó bắt đầu nổi lên, là do là mình tập luyện và do cái tâm lực của mình là mình phải cố mà hàng ngày mình làm. Đó là cái lý do mà tại sao mà cái sức mạnh này là quan trọng lắm. Trong cái chuyện mà tu hành đó, cái sức mạnh này là quan trọng. Mà nhiều khi đó mình chỉ nói tới cái lòng thành, mình chỉ nói tới cái tình thương, mình chỉ nói tới cái trí huệ, mà mình quên rằng là cái sức mạnh là quan trọng vô cùng. Cho nên cái chữ đại thể chỉ, cái chữ thể này đó, là sức mạnh này đó, là nó hoàn toàn là một nhắm vào cái thời đại bây giờ là mình phải có cái tu có cái sức lực. Thế nên trong cái chữ thế, chữ tàu đó bạc, nó có cái chiếc từ, nó có cái chữ lực nằm phía dưới. Lực mới được, không có cái sức mạnh, không có cái sức đó, là mình không làm được. Và bạc biết đó, bây giờ đời bây giờ đó, mà mình tu cái gì tu, mà nếu mình không có cái sức mạnh của cái thân thể đó, nhiều khi mình bình hoàng, nhiều khi mình mệt mỏi, mình khó tu lắm. Bây giờ cái chữ chỉ nghĩa là sao? Chỉ nghĩa là tới. Thì cái chữ chỉ này, mình thường thường nghe nói cái chữ đáo bị ngàn, là tới được cái bờ bên kia. Cái chữ đáo là mình tới đó rồi, mình ngừng lại. Cho nên cái chữ chỉ là khác với chữ đáo. Chữ chỉ đó mà đúng là cái chữ chỉ đó, thì là khi mà tới nơi đó rồi đó, mà nếu mà con có cần đi nữa thì mình đi tiếp nữa. Nhưng mà đảo mà tới đó rồi là mình định mình đầu cái xe lại rồi, mình khóa xe lại, mình đóng cửa, mình đi bộ ra. Còn cái chữ chỉ ấy, mình lái xe tới đó rồi, mình đầu một cái rồi. Thì mình nhìn qua, nhìn về là mình thấy cần đi, mình đi nữa. Đó, mình tạc đó, mình ngồi chơi một chút thôi. Nhưng mình đi nữa. Nhưng mà chữ đảo là coi như mình vô nhà, vô gara rồi đóng cửa lại rồi thôi hết. Nên cái chữ chỉ là hay mà. Đài thế chỉ, chứ còn nếu mà đài thế đảo là thôi là hết rồi. Mình tới đó, mình tu đó là mình xong, mình ngừng lại. Đài thế chỉ. Thì chỉ là mình tới chỗ nào các bạn? Thì mình tới ba cái chỗ. Cái chỗ mà thấp nhất đó, là cái chỗ mình gọi là cái thế tục của mình đó, là mình tới cái chỗ an. An lạc. An là chỗ mà peace. Khinh an, nhẹ nhàng, mà rất là peaceful, rất là hòa bình. Chữ an đó là cái chữ mình cần tới đầu tiên cả. Cái thứ tự thứ nhì đó, là mình nên tới cái chữ định. Cái chữ định là nghĩa là gì? Thì dù mình tu thì mình nên không bao giờ mình ngừng lại cái chỗ là mình ở cái thiền thôi, mà phải tới cái định mới được. Mà cái định là cái trạng thái đó, cái thân cái tâm của mình hợp nhất rồi, nó không còn cái sự xáo trộn nữa. Và các bạn biết khi mà mình sống đó, là cái thân cái tâm nó ảnh hưởng lẫn nhau lắm. Nhiều khi đó, cái tâm nó muốn yên mà cái thân nó không yên đó. Thì dù bạc tối đó, mà bạc ăn no, cái bụng nó đầy ra đó, thì bạc ngủ chắc là bạc ngủ ngon, thật sự nó không ngon đâu bạn, lăn qua lăn về đó, nó không yên. Mà nếu bạc mà ngủ một tối, bạc bụng một đoái phèo ra thì bạc ngủ cũng không yên nữa. Đó, thành ra là nó có cái chuyện là cái thân tâm là phải đi vào nhau, hợp nhất. Mà cái thân là phải nhẹ nhàng, mà cái tâm là sáng suốt thì gọi là định. Rồi cuối cùng cả cái chữ chỉ này là tới chỗ nào? Tới chữ lạc. Lạc là cái chi? Là cái cảnh giới mà nó mình không còn có đau khổ nữa. Thì cái chữ lạc này là mình muốn nói tới cái cảnh giới cực lạc. Tại vì tu là mình tới cái cảnh giới mà nó cao, nó giải thoát nhất. Thế nên cái chữ lạc này nó cũng đưa tới cái chữ thoát, giải thoát nữa. Cho nên mình phải tới cái chỗ giải thoát, nó không còn cái phiền não, không còn phiền muộn, không còn cái khổ, không còn đau, không còn buồn bực, không còn cái gì để cho mình gọi là vướng bận nữa. Cho nên cái chữ chỉ này hay lắm, nó cứ làm cho mình tiếp tục đi hoài, tiếp tục vượt thoát, tiếp tục vươn lên. Cho nên khi mà mình nhìn cái hình tượng Đức Quan Âm và Đại Thế Chí đó, nhìn quan tượng hai người đó, thì mình nên suy nghĩ rằng là mình nên phát cái lòng từ bi, mình nên lắng nghe, lắng người khác, lắng nghe quả lòng của mình. Nhưng mình đừng quên là mình phải có cái sức mạnh, có cái sức mạnh để mà mình đi tới. Tới đâu? Đi tới cái chỗ mà nó an này, nó định này, và nó giải thoát, nó cực lạc. Thì mình đừng nên quên rằng là còn có sức mạnh nữa. Cho nên mình nhiều mình chỉ nói là ô tôi chỉ làm sao mà tôi chỉ có phát triển cái tình thương thôi cũng không đủ, rồi mình làm biển thì cũng xong. Cho nên đó là hai cái bệnh mà cũng quan trọng nhất, là mình thiếu tình thương và làm biển. Mà là mình nếu mình trị được hai cái bệnh đó thì đương nhiên là mình theo Đức Quan Âm Bồ Tát và theo Đức Đại Thế Chí rõ ràng nhất. Cho nên nhiều khi các bạn đừng quên, các bạn lại Quan Âm, lại Thế Chí mà mình làm biển, mà mình thiếu tình thương thì là mình nên ngồi suy nghĩ lại chút, là mình sửa lại chút nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về Bồ Tát Đại Thế Chí và phương pháp niệm Phật Viên Thông. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Đài Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.